Bất hủ phàm nhân, chương 1203, Yên Nhi độ kiếp, góc truyện audio.com, không gian hỗn độn cũng không sai, trong hư không lại là hắc hắc một tiếng, một đạo lực lượng cường hãn cuốn tới. Sầm Thư Âm cùng Khúc Du thật giống như lá cây trong cuồng phong đồng dạng, trong nháy mắt bị cuốn không thấy tung tích. Mà một đạo kiếm quang vừa mới cuốn đi màu tím đạo tắc lần nữa trở về quay về đến, muốn đem hỗn độn này không gian toàn bộ mang đi. Trong đại điện khoảng cách hỗn độn không gian này ngoài thì vạn dặm, La Hư mặc áo xanh bỗng đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn mênh mông hư không xa xa, trong mắt lộ vẻ thần sắc kích động. Vũ trụ đạo tác, hắn lẩm bẩm kêu thành tiếng, cùng vũ trụ đạo tác giao tiếp vô số năm, hắn há có thể không cảm giác được vũ trụ đạo tác khí tức. Đi theo thân hình hắn mở ra trực tiếp từ trong đại điện này biến mất bước vào mênh mông trong hư không. Không gian hỗn độn, không đợi kiếm quang sẽ lại đem không gian hỗn độn cuốn đi, La Hư hung hãn xuất thủ. Vô luận là vũ trụ đạo tắc hay là không gian hỗn độn, với hắn mà nói đều là đỉnh cấp bảo vật. La Hư đạo tắc cùng kiếm quang đạo tắc đánh vào cùng một chỗ, hư không trực tiếp bị xé rách đi ra một đạo to lớn khe nứt ra, không gian hỗn độn này trực tiếp bị đập vào hư không nứt ra trong đảo mắt biến mất. La Hư đình chỉ động thủ, khiếp sợ nhìn trước mắt người này vóc người thon dài nam tử. Rõ ràng là một người thon dài đứng tại trong hư không, La Hư hết lần này tới lần khác có thể cảm thụ được đây là một thanh tuyệt thế kiếm, dường như sau một khắc thanh kiếm này liền có thể sẽ lại đem toàn bộ vũ trụ bổ ra. Lạc chỉ là tồn tại trong lời đồn, lẽ nào trước mắt người này thật là Lạc. Trong lời đồn Lạc chiếm được trong vũ trụ 9 từng đạo tắc thế nhưng hắn cũng không thể dung hợp cửu từng đạo tắc. Cho nên hắn dùng thân hóa đạo thì cùng tạo hóa kiếm dung hợp trở thành kiếm chủ. Tại trở thành kiếm chủ sau đó, hắn lại đem cửu từng đạo tắc bên trong 8 đạo cho hắn 8 gã đệ tử, để cho 8 gã đệ tử hóa thân tạo hóa thánh nhân. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, chí ít La Hư trở thành thần vị thánh nhân sau đó, liền chưa từng thấy qua cái gì tạo hóa thánh nhân. Bất quá ngoại trừ Lạc gia, còn có cái gì kiếm có thể xé rách nơi này giới vực để cho không gian hỗn độn giật đi. Không sai, cư nhiên cho ta đưa đạo tắc tới rồi. Lạc rất nhanh thì cảm giác được trên người La Hư vũ trụ đạo tắc khí tức giương tay một cái, một đạo kiếm quang xé rách hư không bổ về phía La Hư. La Hư cho dù là thánh nhân, lúc này cũng là cả người lạnh lẽo, giờ khắc này cảm giác của hắn liền là cả vũ trụ đều là nhất thể, chỉ có hắn là dư thừa. La Hư đâu còn dám chậm trễ, cuồn cuộn đạo tắc từ quanh thân nổi lên, màu bạc như mây đen bình thường vậy ngay lập tức tụ lại. Nguyên bản đưa hắn cách ly khỏi vũ trụ, dường như tại đây dưới màu bạc mây đen lại có thêm một chút sinh cơ. Rắc 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 rắc, hư không trong vũ trụ quy tắc không ngừng vỡ tan ra, dù cho hai người còn không có chân chính đồng thời đánh nhau, để cho vũ trụ quy tắc sụp xuống hít thở không thông đã nghiền ép xuống. Lại là hai đạo nhân ảnh vọt vào trong loại này không gian vũ trụ hít thở không thông, để cho hít thở không thông không gian vũ trụ nhất thời chậm lại một cái, cảm giác hít thở không thông dường như tiêu tán rất nhiều. La Hư đã tại điên cuồng hét lên, Thanh Nguyên đạo hữu, Đề Phật đạo hữu, người này là Lạc. Hắn vừa, góc truyện audio.com, mới lấy đi rồi một đạo màu tím đạo tắc cùng không gian hỗn độn, nếu như ta không có đoán sai, trên người người này có ít nhất hơn 3 đạo vũ trụ đạo tắc, chúng ta nhanh chóng liên thủ. Bất chấp La Hư thấy không gian hỗn độn rơi vào hư không liệt phùng, lúc này hắn cũng vậy sẽ không nói thật. Không cần La Hư nói chuyện, Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật thánh nhân tới được đều là toàn lực xuất thủ, 3 người liên thủ vây công Lạc. Các loại đạo tắc đụng vào nhau, không ngừng có không gian hỏng mất. Chẳng những là không gian bắt đầu sụp xuống, vốn là quy tắc cũng không phải rất vững chắc cũng vậy bắt đầu vỡ vụn, một loại khí tức hủy diệt sinh ra tại trong 4 người tranh đấu. Thần Lục Hoàng Sơn, trên thực tế chẳng qua là khi sơ thần lục trung thần địa một chỗ tầm thường ngọn núi mà thôi. Chỉ là bởi vì thần lục quy tắc chữa trị về sau thần lục địa vực phân bố mới không có nhiều chú ý như vậy. Mặc dù là thiên địa quy tắc được chữa trị thuộc về trung thần địa Hoàng Sơn thần linh khí vẫn như cũ chưa tính là đậm. Cho nên nơi này tu sĩ cũng rất ít, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là đi đã từng thượng thần địa. Quy tắc chữa trị về sau thượng thần địa thiên địa linh khí vẫn như cũ so với trung thần địa cùng hạ thần địa phải tốt hơn rất nhiều. Lúc này Hoàng Sơn bầu trời đột ngột âm trầm xuống, một đạo lại một đạo lôi quang tại âm trầm trong tầng mây nổi lên. Một người hơi lộ ra gầy yếu nữ tử áo xám đứng ở Hoàng Sơn cao nhất, nàng pháp bảo đã tế đi ra rồi. Tại chung quanh nàng còn có một cái đơn sơ tụ linh pháp trận, tại giữa tụ linh pháp trận này, chỉ có số rất ít thần tinh. Chỉ là trong thời gian ngắn, vài đạo lôi kiếp hồ liền ầm ầm xuống. Người nữ tử áo xám này đón lôi hồ đánh ra bản thân pháp bảo, rất hiển nhiên, nàng là đang độ lôi kiếp. một đạo lại một đạo lôi kiếp hồ ầm ầm xuống, nữ tử áo xám không ngừng tế ra bản thân pháp bảo ngăn trở. Chung quanh thần linh khí bị nữ tử áo xám đều tịch cuốn tới, áo xám cô gái tu vi tại ào ạt dâng lên, thế nhưng là giờ phút này sắc mặt áo xám cô gái lại thay đổi. Nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cộng thêm vẫn điên cuồng bế quan tu luyện, lúc này mới không biết độ thần vương lôi kiếp yêu cầu nhiều thần linh khí như vậy. Nàng vẩy xuống điểm này thần tinh, gần như là tại đợt thứ nhất lôi kiếp sau khi đi qua, đã bị bao trùm không còn. Phía sau mấy đợt lôi kiếp hồ, nàng là miễn cưỡng tự thân hấp thu thần linh khí đến bổ sung. Dù cho nàng hấp thu quá nhiều thần linh khí đến, lúc này vẫn như cũ không cách nào cung cấp nàng phá tan thế giới thần bước vào thần vương cảnh. Lại một sóng lôi kiếp hồ đánh về phía, nữ tử áo xám thiếu khuyết thần linh khí không cách nào phá tan cảnh giới lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn không gì sánh được, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Là một tán tu, nàng như nhau rõ ràng, một khi nàng lần này lôi kiếp bất quá, nàng kia tuyệt đối là hóa thành bụi bụi kết cục. Rầm rầm ầm, vô luận có đúng hay không có đầy đủ thần linh khí, lôi kiếp hồ vẫn là không cố kỵ chút nào rơi xuống. Rắc rắc rắc, áo xám cô gái pháp bảo chỉ là ngăn cản gần một nửa lôi kiếp hồ, liền trực tiếp bị lôi kiếp hồ đập ra đến. Đi theo này cuồng bạo lôi hồ rơi vào trên người cô gái áo xám, bộ xương vỡ vụn, huyết vụ nổ tung. Nữ tử áo xám ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt thê lương bi ai. Thiếu gia Yên Nhi, góc truyện audio.com, chỉ có thể kiếp sau gặp lại ngươi. Nữ tử áo xám trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng, nàng biết mình chết chắc rồi. Một sóng lôi kiếp liền đem nàng bộ xương vỡ vụn, oanh liên cả phòng thủ cơ hội cũng không có, tiếp theo sóng lôi kiếp nàng sẽ lại đem trực tiếp bị hóa thành cho bụi. Đáng tiếc chỉ kém như vậy một chút, nếu mà nàng có đầy đủ thần linh khí, nàng sẽ tại phía trước một sóng lôi kiếp trong liền có thể bước vào thần vương cảnh, như vậy một sóng lôi kiếp thực lực của nàng sẽ càng là tăng vọt. Tiếp theo sóng lôi kiếp thực lực nàng sẽ cao hơn một tầng. Chờ nàng vượt qua thần vương sau đó, nàng liền có thể tiến vào hư không, đi tìm thiếu gia. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều trở ngại như vậy, còn kém một chút. Nữ tử áo xám chính là Yên Nhi một đường điên cuồng tu luyện, từ chân tinh đuổi theo. Từ khi nàng khôi phục ký ức về sau, trong lòng nàng chỉ có một việc, đó chính là sớm một chút nhìn thấy thiếu gia. Nàng làm tất cả cũng là vì thiếu gia. Vô luận là rời đi chân tinh tiến vào tiên giới, hay là tiến vào tiên giới đi tới thần lục, hoặc là ở chỗ này độ kiếp chuẩn bị bước vào thần vương sau đó tiến vào hư không. Hết thảy tất cả cũng là vì bản thân thiếu gia mà làm. Chỉ cần nàng lấy được đồ đạc nàng sẽ đem ngoài đổi làm tài nguyên tu luyện. Cho nên cho tới hôm nay mới thôi, trên người nàng cả một món đồ trang sức nữ tu dùng cũng không có, càng không cần phải nói dư thừa phòng ngự pháp bảo. Trong bầu trời đang nổi lên kinh khủng hơn lôi kiếp hồ, có thể khẳng định tiếp theo sóng lôi kiếp hồ hạ xuống về sau, đúng là đáng sợ cỡ nào. Đáng sợ nổ vang chi âm lên đỉnh đầu xé mở, Yên Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong đầu nàng vẫn là thiếu gia bóng dáng đang hoảng động. Nàng đang chờ lôi hồ rơi vào trên người nàng, sau đó vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nàng hy vọng nàng chết đi về sau, kiếp sau còn có thể nhớ lại thiếu gia tốt, cho nên nàng lúc này trong đầu tất cả đều là thân ảnh thiếu gia. Rất nhanh Yên Nhi đã cảm thấy không đúng, nàng nhanh chóng mở mắt lập tức đã nhìn thấy một khối tổ ong to lớn bộ dáng đồ đặc từ hư không ngã xuống. Không sai, tuyệt đối là ngoại giới hư không, nàng thậm chí có thể rõ ràng thấy thần lục giới vực bị xé mở vết nứt còn đang ở chậm rãi khôi phục. Bành, to lớn tổ ong rơi ở trên mặt đất, một tiếng âm hưởng hầu như muốn đem mặt đất xé rách truyền ra. Yên Nhi khiếp sợ nhìn thấy ngọn núi mình độ kiếp bị đồ đạc bộ dáng tổ ong đánh tới gần một nửa, lập tức nàng liền cảm thụ cảm nhận được đại hạo hỗn độn khí tức, thân thể nàng bị lôi kiếp hồ ẩm vỡ ra, xương cốt đang nhanh chóng hoàn nguyên. Đây là có chuyện gì? Yên Nhi nhìn chằm chằm to lớn trong hầm tàn mát ra hỗn độn khí tức tổ ong. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nàng liền tỉnh ngộ lại, đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuở. Loại này hỗn độn bảo vật đối với thân thể bộ xương cùng huyết nhục thương tổn là rất có trợ giúp, nàng nhanh chóng điên cuồng hấp thu loại này hỗn độn khí tức, giờ khắc này nàng tu vi cũng là đang điên cuồng tăng lên lấy. Rầm rầm ầm, sau cùng một sóng lôi kiếp hồ rốt cục rơi xuống, gần như là đồng thời ở nơi này, Yên Nhi xông phá thế giới thần gông cùng xiềng xích bước vào thần vương cảnh. Sau cùng một sóng lôi hồ tuy rằng lần nữa để cho Yên Nhi trên người bị một phần vết thương nhẹ tại dưới. Góc truyện audio.com, mình mông hỗn độn khí tức rất nhanh thì biến mất. Yên Nhi thần niệm số tròn thập hơn trăm lần tăng, nàng thần niệm phô thiên cái địa mở rộng đi ra ngoài, rất nhanh nàng đã nhìn thấy thập mấy đạo thân ảnh vọt tới. Không tốt, tại đã trải qua nhiều năm như vậy tán tu cuộc đời về sau, Yên Nhi sớm đã biết cái gì là uy hiếp. Nàng lôi kiếp biến mất mà nàng hiện tại uy hiếp lớn nhất là tổ ong này xé rách thần lục giới vực đập xuống hỗn độn. Yên Nhi lại cũng không kịp đoái hoài tu vi của mình cũng không có vững chắc trực tiếp sẽ lại đem hỗn độn tổ ong cuốn vào trong thế giới của mình. Thân hình mở ra từ trong cái khe giới vực còn chưa xong toàn bộ hợp lại liền xông ra ngoài. Gần như là Yên Nhi hướng đi trong nháy mắt thập mấy đạo nhân ảnh rơi vào bên trên đỉnh núi Hoàng Sơn bị đập đi gần một nửa. Tới mười mấy người này, có ít nhất bốn gã hợp thần cường giả. Hỗn độn khí tức còn không có triệt để tiêu tán, hơn mười cường giả ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Coi như là đứa ngốc cũng biết vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra. Có hỗn độn bảo vật xé rách giới diện nện xuống, thế nhưng là hỗn độn này bảo vật lại bị một tu sĩ độ kiếp gặp may mắn cuốn đi, tu sĩ này còn thừa dịp hư không liệt phùng không có triệt để hợp lại trốn đi. Bọn hắn bây giờ mặc dù biết nơi này xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn là đã tới chậm một phần. Dùng thực lực của bọn họ, mạnh hơn gấp 10 lần nữa, cũng không cách nào xé mở giới diện nơi này. Cách chương.